Khi tôi có bằng lái xe ở Mỹ và lái được đâu khoảng mười mấy năm, thì đầu một ngày nọ tôi mới nói với nhà tôi nói, em biết sao không? Anh lái xe mười mấy năm rồi mà chưa có bị một cái ticket nào hết. Nói một cách rất là tự hào. Và cũng chưa có bị một cái tai nạn sinh nào xảy ra hết. Sau khi nói rồi thì nhà của tôi không nhớ nhà tôi nói cái gì. Nhưng mà Chúa cảnh cáo tôi liền. Đó là ngày hôm sau, tôi đang lái xe buổi trưa chạy bon bon ở trên đường như vậy. Đùng một cái nhìn cái kính chiếu hậu, thấy ở phía sau có đèn xanh đèn đỏ, nó quay qua quay lại quay tới quay lui. Tưởng là người cảnh sát nó dí ai, nhưng mà thật sự nó đang dí mình. Tạ ơn Chúa cảnh cáo tôi và Chúa cho tôi một cái ticket. Và tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói cảm ơn Chúa, có những lúc Chúa cho những cái cho phép những cái điều xấu nó xảy ra trên đời sống của mình, đó là điều tốt. Chúa cảnh cáo cuộc đời của mình. Bởi vì sao? Tôi chạy xe mười mấy năm, mình cứ nghĩ ô như vậy là ngon lành lắm, giỏi quá, tự hào lắm. Nhưng mà thật sự thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái nan đề của tôi, nan đề lớn của tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể nói cuộc đời của chúng ta và nhiều người gặp những cái sụp đổ, nhiều cái sụp đổ trong đời sống của chúng ta cũng bởi vì như vậy. Mình quá tự tin, mình nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả những điều trong cuộc đời này bởi vì mình có nhiều kinh nghiệm quá rồi. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều nó làm giết hại biết bao nhiêu cuộc đời. Cho nên buổi trưa hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em tựa đề là nguy hiểm vì quá tự tin. Và lời của Chúa cho chúng ta ở trong Corinto nhất đoạn 10, ở đây nói về dân sự của Chúa, dân Do Thái trong lúc bấy giờ họ ở trong đồng vắng. Và họ kinh nghiệm nhiều điều quý báu vô cùng. Họ kinh nghiệm hết cái phép lạ này Chúa làm, đến cái phép lạ kia Chúa làm. Chúa cho họ những điều rất là kỳ diệu trong đời sống của họ. Nhưng mà trong những cái kinh nghiệm đó, họ không biết sống hết lòng với Chúa. Họ không biết sống thuận phục Chúa, nhưng mà họ phạm những cái tội rất là khủng khiếp. Lời Chúa cho chúng ta thấy ở trong Corinto nhất đoạn 10 câu 11. Tôi xin đọc cái bản dịch mới nhất đây 2011 để cho chúng ta thấy rõ hơn. Cái bản này nó dịch thấy tôi, đối với tôi thấy nó rõ ràng hơn là cái bản dịch năm 1934. Câu 11 nói như thế này: những điều ấy xảy đến với họ để làm gương cho chúng ta. Những điều ấy xảy đến với họ để làm gương cho chúng ta. Những chuyện ấy được ghi lại để cảnh cáo chúng ta. Những người đang sống ở cuối các thời đại. Lời của Chúa ở trong Kinh Thánh là những cái gương để cho chúng ta thấy. Và cái gương đó để cảnh cáo cuộc đời của chúng ta, để hướng dẫn chúng ta. Và cuối cùng câu số 12 thì nói như thế này: vậy ai tưởng mình đứng, hãy cẩn trọng kẻo ngã. Ai tưởng mình đứng, hãy cẩn thận kẻo ngã. Ở đây thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn nói với ai? Chúa nói với những người đã tin Chúa lâu năm rồi, những người kỳ cựu rồi. Lời của Chúa nói với ở đây nói là những người dân Do Thái, họ kinh nghiệm những cái phép lạ Chúa làm cho cuộc đời của họ. Họ không có phải làm gì hết mà có bánh ăn mỗi ngày từ trên trời rớt xuống, rồi có thịt để ăn. Rồi họ mỗi ngày họ được Chúa dẫn dắt họ, ban ngày ở sa mạc thì nóng quá, chịu không nổi thì Chúa có cái một cái trụ mây thật là lớn để dẫn họ đi. Rồi ban đêm thì lạnh quá, cho nên Chúa có cái trụ lửa để làm cho họ ấm. Họ kinh nghiệm hết cái phép lạ này đến cái phép lạ khác trong cuộc đời của họ. Nhưng mà họ không có sống như Chúa muốn họ sống. Họ cảm thấy ô như vậy là ngon lành quá rồi. Cuối cùng họ quá tự tin và họ đã sa vào những cái tội mà Chúa lặp đi lặp lại nhiều lần. Họ phạm tội gì? Ở trong này viết trước hết là phạm tội gì thưa quý ông bà anh chị em? Tội dâm dục. Tội dâm dục. Không những lúc bây giờ mà thôi, ngay trong thời buổi của chúng ta, tôi thấy đây là một cái tội mà tôi thấy các giới trẻ coi rất là nhẹ nhàng, mà các bạn không có biết hoặc là biết mà không có chịu chấp nhận. Đó là Chúa rất là khủng khiếp về cái tội này. Chúng ta biết Sodom và Gomorrah bị Chúa tiêu hủy cũng vì cái tội này. Tội dâm dục. Giữa đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, và giữa đàn bà, đàn ông, đàn bà. Nam nữ. Tình dục, tính dục là chỉ dành cho ở trong cái phạm vi hôn nhân mà thôi. Ngoài hôn nhân là điều sai lầm cả. Và Chúa là đấng Ngài tạo dựng nên tính dục, tình dục rất là tuyệt vời. Đôi lúc có một số người nói, ồ Chúa không có muốn mình enjoy gì hết, cái này bậy quá, Chúa bậy quá. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, Chúa cho mình enjoy, mà chỉ cho mình enjoy trong cái phạm vi vợ chồng mà thôi. Còn ngoài vợ chồng, đó là một cái điều sai lầm rất lớn, và Chúa sẽ phạt rất là nặng nề. Dân sự của Chúa đã sa vào cái tội dâm dục mà Chúa nhắc đi nhắc lại. Chúa nói cấm không được, họ đã làm. Rồi họ cay đắng với Chúa. Tại sao Chúa không cho con cái này, cái nọ, cái kia? Đôi lúc trong đời sống của mình cũng vậy. Mình xin Chúa điều này, xin Chúa điều kia, Chúa không cho cái mình, bắt đầu mình bực mình Chúa, mình cay đắng với Chúa. Rồi đôi lúc mình không những cay đắng với Chúa, rồi mình cay đắng với nhau nữa. Rồi họ phạm cái tội nữa mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy là họ bắt đầu họ thờ những thần tượng khác. Chúa là đấng ban cho họ tất cả mọi sự, nhưng mà họ tự họ đục, họ đẽo, họ lấy những cái miếng gỗ, mấy cục đá, họ đồng sắt, rồi họ làm lại thành những cái thần tượng để họ thờ. Những cái thần tượng mà Kinh Thánh nói rằng có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà không ngửi, có miệng mà nói không được. Không ra gì hết mà họ thờ những cái thần tượng đó, thay vì họ thờ Chúa là đấng sống, đấng ban cho họ mọi sự. Và trong chúng ta có thể mình nói mình tin Chúa cũng giống như những người con dân của Chúa, nhưng mà mình có thể mình thờ những cái thần tượng khác mà mình không biết. Một trong những cái thần tượng mà mình thờ đó là thần đô la, thần tiền. Lúc nào cũng nghĩ tới nó, lúc nào cũng thâu trữ cho nhiều. Làm sao để cho được thiệt là nhiều. Có một số người trong chúng ta, chắc là các bạn trẻ, thần tượng của mình có thể là một người tài tử nào đó, hay là một ca sĩ nào đó. Thần tượng của mình có thể, Chúa nói những có những cái bài hát mà mình không có được nghe, nhưng mà mình vẫn nghe. Thần tượng của mình có thể là những cái hình ảnh đồi trụy mà mình thấy trên internet hoặc là phim ảnh. Chúa nói mình chấm dứt mà mình không chấm dứt. Thần tượng của mình biết bao nhiêu hình dạng khác nhau. Và Chúa nói dân sự của Chúa đã làm những điều rất là khủng khiếp trước mặt Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta thình lình nó xảy ra, nó làm gây ra tai nạn như anh Cường nói vừa cho chúng ta biết hồi tối. Xảy ra tai nạn, cái sụp đổ, nó có xảy ra một cách thình lình không thưa quý ông bà anh chị em? Tai nạn xe cộ có thể là thình lình, nhưng mà những cái tai nạn mà nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, đời sống tâm linh của chúng ta, làm cho chúng ta sụp đổ, không có thể nào ngóc đầu lên được. Thưa quý ông bà anh chị em, nó xảy ra bởi vì trong cái câu số 12, Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu số 12, vậy ai tưởng mình đứng, hãy cẩn thận kẻo ngã. Ai tưởng mình đứng, whoever think that he or she standing firm, watch out, be careful, you might fall deadly. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta, nhắc đi nhắc lại. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi thấy có nhiều con cái Chúa trước đây rất là mạnh mẽ, rất là tốt đẹp, nhưng mà bây giờ không còn ở trong nhà thờ nữa, không còn trong hội thánh nữa. Và dầu họ có còn trong hội thánh đi nữa thì chỉ có cái mặt bề ngoài mà thôi, nhưng mà trong lòng giữa mình với Chúa nó không còn cái sức sống gì nữa cả, bởi vì nó đã sụp đổ từ lúc nào rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói ai tưởng mình đứng hãy cẩn thận, hãy cẩn trọng kẻo ngã, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái kẻ thù, cái kẻ giết hại cuộc đời tâm linh của chúng ta, có thể nói cái kẻ giết hại lớn nhất đó là quá tự tin. Quá tự tin. You overconfidence. Tôi không có nói tự tin mình tin cậy nơi Chúa, hết lòng với Chúa. Không phải. Đó là điều tốt đẹp, đó là điều giúp chúng ta sống một đời sống phước hạnh. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây, và lời Chúa nói ở đây là họ tự tin vào chính mình. Họ nghĩ rằng, ô, tôi có thể làm được. Tôi có thể sống một đời sống đi ngược lại những gì Chúa dạy, và cuộc đời của tôi sẽ không bị crash. Cuộc đời của tôi sẽ ngon lành. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cẩn thận. Lý do nào làm cho chúng ta bị sụp đổ đời sống của chúng ta, tâm linh đời sống của chúng ta nó tiêu tan? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta không còn cẩn thận nữa. Chúng ta sống một đời sống bất cẩn. Chúng ta nghĩ rằng như thế nào? Ồ, tôi tin Chúa lâu lắm rồi. Điều này, tôi đã theo Chúa nhiều năm rồi. Cho nên tôi có thể thử cái này, thử cái kia, mà tôi sẽ không vấp ngã. À, đó là cái điều mà ma quỷ nó đưa vào lòng của chúng ta. I have no problem. I have been with Jesus long enough. I can handle this. Cái vấn đề tội lỗi, vấn đề cám dỗ nó đến với tôi, ồ, không sao đâu, tôi đùa giỡn với nó, không đến nỗi gì đâu, bởi vì tôi, trước đây tôi nhớ tôi trị được mấy cái chuyện này mà. Thay vì chúng ta bỏ chạy khi cám dỗ đến, tội lỗi đến, chúng ta đùa giỡn với nó. Bởi vì mình nghĩ rằng mình ngon lành. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể trong quá khứ mình ngon lành, mình có thể chống trả nó được, nhưng mà chưa chắc bây giờ mình có thể chống trả được. Những cái chiến thắng ở trong quá khứ không có bảo đảm, guarantee là mình sẽ chiến thắng được hiện tại những cái tranh chiến giữa ma quỷ với mình. Thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều điều mình push, tiếng Mỹ dùng cái chữ là push to the limit. Mình thấy tội lỗi đó, mình thấy cám dỗ đó, mình tới ngay chỗ hố sâu, mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ ngã vào đó cả. Rồi mình chất chứa những cái điều ở trong lòng của mình. Mình bỏ những cái rác vào trong cuộc đời của mình, như sự cay đắng, như sự ghen ghét, như sự dâm dục, tội dâm dục. Mình cứ để nó trong đầu, mình nghĩ I can handle this, no problem. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái nơi, cái lúc nguy hiểm vô cùng trong cuộc đời của mình. Bởi vì mình quá tự tin, mình coi thường sức mạnh của tội lỗi, nhưng mà mình lại đánh giá quá cao về chính mình. Đó là lúc nguy hiểm vô cùng. Và lý do thứ hai đó là mình quá tự tin. Cái kẻ giết hại đó nó xảy ra bởi vì sao? Bởi vì mình sống mình không còn tùy thuộc nơi Chúa nữa. Mình không có tin cậy nơi Chúa nữa. Mình không có hết lòng nơi Chúa nữa. Mình nhớ mấy cái ngày đầu tiên mình mới tin Chúa đó, mình với Chúa giống như là bóng với hình như vậy, phải không? Chúa đi đâu con phải theo đó, con không thể nào sống rời khỏi Chúa được, cuộc đời của con không có Chúa là không thể nào sống được. Nhưng mà ngày qua ngày, lần lần dần dần mình đến cái chỗ mình nghĩ rằng tôi I can handle this. Tôi bởi cái sức của tôi, bởi cái kinh nghiệm của tôi, bởi cái thành quả trong quá khứ, thấy không? Tôi làm được cái chuyện này, tôi làm được cái chuyện kia, trong hội thánh ai giao cái gì là tôi làm được cái đó. Và những cái chiến trận trận trong quá khứ, thấy không? Tôi làm được, cho nên bây giờ tôi sống, tôi dựa sức của tôi thay vì sống tùy thuộc nơi Chúa. Cuối cùng mình tin những cái lời dối trá của ma quỷ nó gieo vào lòng của mình. Cái lời dối trá đó là gì? Ngươi có thể làm được tất cả mọi sự. Lửa có lần có gần rơm, ai có làm cháy đi nữa, nhưng mà tôi thì không có bao giờ cháy đâu. Đừng có lo. Cẩn thận. Cái sự quá tự tin đó nó đã đưa nhiều người rớt xuống hố sâu thẳm. Và khi đối diện với những cái cám dỗ trong cuộc đời của mình, rồi mình tin cái lời giả dối của ma quỷ, đó là gì? Tôi mạnh lắm, đừng có lo gì. Ai có thể xa vào cái cám dỗ đó, ai có thể phạm tội về cái cám dỗ đó, nhưng mà tôi không bao giờ căng thẳng. Bởi vì sao? Ai trong chúng ta cũng có thể sa vào cám dỗ phạm tội cách dễ dàng. Tôi mạnh mẽ lắm, tôi có thể làm được những tất cả mọi sự, thấy không, trong quá khứ của tôi kìa. Nhưng mà mình quên lời của Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 15 câu 5, ngoài ta ra các ngươi chẳng làm gì được. Apart from me you can do nothing. Và dầu mình có tin cái câu này đi nữa, thật sự nếu mình tin, mình sẽ hết lòng sống nương cậy nơi Chúa thay vì tự tin nơi mình. Mình biết cái câu này nhưng mà mình không tin. Bởi vì khi mình tin, mình sẽ không có tự tin nơi mình, nhưng mà mình hết lòng tin cậy nơi Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, điều mà tôi luôn luôn nhắc nhở cho chính mình là như thế này: khi nào tôi cảm thấy quá tự tin về chính mình, lúc đó là lúc nguy hiểm nhất trong cuộc đời của tôi, lúc đó là lúc tôi yếu nhất trong cuộc đời của tôi. Hay là nói cách khác, lúc nguy hiểm nhất, lúc yếu nhất trong cuộc đời của tôi là lúc tôi quá tự tin về chính mình. Chúng ta nghĩ rằng, ồ, cái này cái tội nhỏ, không sao đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, con cọp nhỏ nó sẽ thành con cọp lớn. Lúc nhỏ nó là một baby mà thôi, nhưng mà nó sẽ trở thành lớn rất là mau chóng. Đừng bao giờ Đừng bao giờ underestimate, đừng bao giờ coi thường tội lỗi cả. Dù nó nhỏ đến đâu đi nữa. Một con rắn mới sanh ra, nó nhỏ, có thể nó cắn chưa có chết ai. Nhưng mà nó sẽ trở thành con rắn lớn, một con rắn nó có thể giết người như trời. Rồi có một số người trong chúng ta nghĩ, ô, chỉ một lần này nữa thôi. Kỳ trước đến giờ tôi thành công trong cái chuyện này rồi. Tôi có thử mà không sao, thêm một lần nữa thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, cẩn thận. Đó là lúc mà mình quá tự hào. Rồi có một số người nghĩ như thế này nữa. Ok, cái này tôi có thể phạm tội, nhưng mà đâu có ai biết đâu. Phải không? Đâu có ai biết đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ biết, mình biết, Chúa biết. Và hơn nữa, lời của Chúa nói ở trong Luca đoạn 12 câu 1, câu 2 và câu 3 như thế này. Chẳng có gì che đậy mà sẽ không bị phơi bày. Chẳng có gì xấu giấu kín mà sẽ không được biết đến. Vậy, những gì các ngươi nói trong bóng tối sẽ được nghe rõ ngoài ánh sáng. Những gì các ngươi thì thầm trong phòng riêng sẽ được công bố từ sân thượng mái nhà. Lời Chúa nói rất là rõ ràng, thưa quý ông bà anh chị em. Vào lúc mình quá tự cao về tính mình, về chính mình làm những cái điều mà nó đưa mình lên quá cao và nó thảy mình rớt xuống, rất là nguy hiểm. Cho nên cái câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi có một đời sống thật sự mạnh mẽ, tinh sạch trước mặt Chúa. Rồi trở lại một chút nữa, hồi nãy giờ mình nói cẩn thận kẻo ngã, phải không? Cẩn thận kẻo ngã, bởi vì ngã như là những cái tai nạn xe cộ rất là khủng khiếp xảy ra. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi ước mong rằng và tôi cầu xin Chúa thường xuyên cho tất cả chúng ta luôn luôn được ngã. Thưa quý ông bà anh chị em, cái ngã này không phải là ngã vào tội lỗi bóng tối, nhưng mà ngã vào lòng của Chúa. Ai trong chúng ta cũng cần cái ngã đó cả. Hãy ngã vào Chúa, hãy sống tùy thuộc nơi Chúa, hãy sống vâng lời Chúa. Đó là cái ngã mà nó đem chúng ta vững vàng, mạnh mẽ, đắc thắng. Bây giờ, cái câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi sống một đời sống mạnh mẽ, trong sạch, đứng vững. Như tôi vừa nói là mình ngã vào Chúa, hay là nói cách khác hơn là chúng ta quyết tâm chú ý mỗi ngày dầm thấm mình vào quyền năng của Chúa Giê-xu, vào sự công chính của Chúa. Lại Chúa, mỗi ngày con cần dành thời gian với Chúa, với lời của Chúa trong sự cầu nguyện. Con không thể nào thắng được những cái tai nạn trong cuộc đời này được. Con cần Chúa hơn bất cứ gì hết. Con không có thể mạnh mẽ đủ để thắng được những điều đó. Chúng ta nhớ vua David không? Ổng là người mà Kinh Thánh nói là he is after God's own heart. Ông theo cái tâm lòng của Chúa vậy đó. Ông gần của Chúa như vậy đó. Nhưng mà có lúc ông quá tự tin, ông đã phạm một cái tội nó khủng khiếp vô cùng trong cuộc đời của ông. Ông vừa phạm tội dâm dục và ông vừa phạm tội giết người, cũng vì ông quá tự tin. Phi-e-rơ, môn đồ, một môn đệ nổi tiếng của Chúa, đã nói với Chúa như thế nào? Dầu ai có bỏ thầy đi nữa, nói với Chúa Giê-xu, dầu ai có bỏ thầy đi nữa, nhưng mà tôi không bao giờ bỏ thầy. Và thưa quý ông bạn chị em, chúng ta biết chuyện gì xảy ra cho Phi-e-rơ rồi. Vì quá tự tin vào chính mình, ông đã bị ngã sụp. Ông đã chối Chúa 3 lần. Ông thề là ông không biết Chúa. Chúng ta là ai mà dám nói tôi có thể thắng được cái này, cái nọ, cái kia.
Cầu xin Chúa cho chúng ta dầm mình ngã vào Chúa. Kinh Thánh nói ai tưởng mình đứng vững cẩn thận. Ai tưởng mình đứng vững cẩn thận bởi vì cái hố sâu đang ở trước mặt chúng ta. Và chúng ta chỉ cần vài inch nữa là sẽ ngã vào đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta gây ra tai nạn, when you crash many times, it hurts people around you too. Mình không có phải chỉ crash, đụng tai nạn là vô cột đèn hay là cây cối. Chưa chắc. Giống như anh Cường kể hồi nãy, cái người đó gây ra tai nạn, tạ ơn Chúa là Chúa cho thiên sứ của Ngài giữ gìn xe anh Cường, và chắc không là ổng crash, nhưng mà nó có thể giết chết những người xung quanh nữa. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng tôi quá tự cao, tôi có thể sống và tôi có thể lỡ mà tôi crash, tôi sụp đổ thì chỉ một mình tôi, không có đâu. Nó ảnh hưởng rất là nhiều người xung quanh của chúng ta. Lúc tôi còn ở California, gần nhà tôi thì có cái xa lộ và có một cái đường nó chạy, cái overpass nó đi ngang qua xa lộ, nó đi qua một cái xa lộ khác. Thì có chiếc xe kia, xe một chiếc xe truck rất là lớn, nó chở mấy cái cục đá rất là lớn mà người ta trưng ở phía sau nhà, trước nhà rồi gì, mấy cục đá rất là lớn. Nó chạy qua cái overpass đó. Sau này tôi mới biết được người ta mà bắt được cái người lái xe đó, mới biết người đó lái xe rất là lâu năm rồi. Ông lái xe, ông đang chạy xe lộ, cái lên cái đường đó để qua xe lộ khác, thì nó có cái vòng cua một chút, ông chạy bất cẩn, chạy nghĩ rằng là mình ngon lành lắm, chạy một cái mà nó chạy vừa qua cái cua đó, cái nó lật nguyên cả chiếc xe. Đá mấy cái cục đá thiệt là bự vậy, nó rớt xuống cái xe lộ ở phía dưới. Nó chằng chết ngay một người đang có thai 8 tháng sắp sửa sanh. Nó giết một lần 2 người ở phía dưới. Đôi lúc trong cuộc đời của chúng ta nghĩ accident, những cái sụp đổ trong cuộc đời của tôi chắc là một mình tôi mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị, cái giá cao vô cùng, nó ảnh hưởng rất là nhiều người xung quanh của chúng ta nữa. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy được chúng ta thay vì tự tin quá, tự tin vào chính mình, hãy hết lòng tin cậy nơi Chúa. Vâng lời Chúa, hết lòng với Chúa, lại Chúa mỗi ngày con gần gũi, con cần Chúa hơn là cần tiền bạc ăn uống nữa. Con phải sống với lời Chúa và vâng lời Ngài khi Chúa dạy bảo, chỉ cho chúng ta những gì chúng ta làm. Và bởi ân sủng lạ lùng của Chúa, bởi sự thương xót của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nếu hết lòng tin cậy nơi Chúa, thay vì nương cậy nơi sức của mình, nơi đồng tiền của mình, nơi khả năng của mình nương cậy nơi Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta đứng vững. Chúa sẽ giúp chúng ta đứng vững. Và cái cuộc đời của chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô như thế này: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Không phải tôi làm điều đó, nhưng mà bởi Chúa làm điều đó qua tôi. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin chúng ta đồng đứng lên, ca ngợi Chúa một thánh